Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 63 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Thị Ngân Khánh ở thị xã Hoài Nhơn, bà Phạm Như Thảo ở thành phố Quy Nhơn và ông Hoàng Quốc Khánh ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đoàn Thị Ngân Khánh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở được thực hiện như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng sau đây. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này mà chưa được cấp. Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở như sau. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này khi nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau. Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã phường thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở. Trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì nhà nước bồi thường bằng tiền. Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã phường thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở. Hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được nhà nước bán cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Tổ chức kinh tế người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi nhà nước thu hồi đất. Nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này thì được bồi thường về đất. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng được thực hiện theo quy định.
Bà Phạm Như Thảo ở thành phố Quy Nhơn hỏi, người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật do tai nạn lao động như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 54 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật cụ thể. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi, thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày do một lần bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc, thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật theo quy định tại khoản 2 điều này nếu Hội đồng Giám định Y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 điều này do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau. Tối đa 10 ngày, đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên. Tối đa 7 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31 đến 50%. Tối đa 5 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15 đến 30%. Người lao động quy định tại khoản 1 điều này được hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Như vậy, người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật do tai nạn lao động đối với thời gian tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động theo các quy định nêu trên.
Ông Hoàng Quốc Khánh ở huyện Phù Mỹ hỏi, những thiệt hại nào được xem là thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường gây ra? Nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ra sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 130, thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường. Cụ thể, thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường bao gồm suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra. Việc xác định tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời, khách quan và công bằng. Tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Trường hợp có từ hai tổ chức cá nhân trở lên gây thiệt hại về môi trường, việc bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường của từng đối tượng được xác định theo loại chất ô nhiễm, lượng phát thải và các yếu tố khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường. Trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm, thì cơ quan trọng tài hoặc tòa án quyết định theo thẩm quyền. Tổ chức cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu và chứng minh được rằng không gây thiệt hại về môi trường thì không phải bồi thường thiệt hại về môi trường, không phải chịu các chi phí liên quan đến xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 63 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022. Trong đó, Nghị định quy định rõ về cấp phép và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Nghị định quy định tổ chức cá nhân đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các tài liệu và nội dung kê khai trong hồ sơ. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính, các tài liệu trong hồ sơ mà nghị định này không yêu cầu công chứng hoặc chứng thực, tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép phải đóng dấu, cá nhân hộ kinh doanh phải ký xác nhận vào từng tài liệu. Trường hợp tài liệu có nhiều tờ phải được đóng dấu giáp lai đối với tổ chức hoặc ký xác nhận vào từng trang đối với cá nhân hộ kinh doanh. Đối với hồ sơ nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, các tài liệu trong hồ sơ mà nghị định này yêu cầu ký đóng dấu của tổ chức cá nhân đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép, thì tổ chức không phải ký đóng dấu, cá nhân hộ kinh doanh không phải ký các tài liệu đó. Người nước ngoài đề nghị cấp giấy phép đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư được phép nộp bản sao hộ chiếu, còn thời hạn quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định này và phải xuất trình bản chính khi nhận giấy phép. Nghị định cũng nêu rõ, tổ chức cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến thì không yêu cầu nộp bản sao điện tử hợp pháp, các giấy tờ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, tổ chức cá nhân không phải nộp tài liệu trong hồ sơ quy định tại khoản 2 điểm B khoản 3 điều 6 nghị định này về căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tra cứu được các thông tin này tại Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp. Thời điểm áp dụng cụ thể quy định này được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Tổ chức cá nhân không phải nộp lại các tài liệu quy định trong hồ sơ đã nộp trong lần đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trước đó nếu tài liệu còn hiệu lực và không có sự thay đổi về nội dung, trừ thành phần hồ sơ là bản khai quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. Nghị định quy định tổ chức cá nhân phải nộp bổ sung các tài liệu liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong trường hợp cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cần phải xác minh lại thông tin trong bản khai quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này để ấn định tần số vô tuyến điện và cấp sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép. Cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cần có thông tin để xác định tổ chức cá nhân thuộc đối tượng được miễn giảm lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí, phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định. Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức cá nhân có nhu cầu sửa đổi bổ sung một số nội dung trong giấy phép trừ thời hạn sử dụng và làm hồ sơ đề nghị theo đúng quy định. Khi tổ chức cá nhân đề nghị đồng thời gia hạn và sửa đổi bổ sung nội dung của cùng một giấy phép, cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cấp một giấy phép để gia hạn và sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép. Theo quy định, tổ chức cá nhân được phép nộp một bản khai thông tin chung cho hồ sơ gồm nhiều bản khai thông số kỹ thuật khai thác, bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn, giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Đối với đài vô tuyến điện, nghiệp vụ vô tuyến điện phải đăng ký phối hợp tần số quốc tế theo quy định tại Điều 41 Luật Tần số vô tuyến điện. Tổ chức cá nhân được xem xét cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời gian đăng ký phối hợp tần số quốc tế, nhưng phải thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép theo quy định của nghị định này khi cần thay đổi tần số vô tuyến điện hoặc các thông số kỹ thuật khác theo kết quả đăng ký phối hợp tần số quốc tế với Liên minh Viễn thông Quốc tế. Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tần số vô tuyến điện, cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, đình chỉ một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các loại giấy phép theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện, trừ các trường hợp quy định ở dưới. Cục Tần số vô tuyến điện, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực, cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư, đài tàu, đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá, đài truyền thanh không dây, mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.